Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng 3 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về những đường hướng trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua bí tích giải tội của một thiếu nữ người Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ý nghĩa của danh hiệu Francisco. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ quyết tâm của Giáo hội Công giáo theo đuổi con đường đại kết với các giáo hội Kitô và tăng cường tình thân hữu với các tôn giáo bạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến trưa hôm qua 20 tháng 3 dành cho 33 phái đoàn thuộc các giáo hội và cộng đồng Kitô và các tôn giáo khác về Roma dự lễ khai mạc sứ vụ của Ngài hôm 19 tháng 3 vừa qua. Trong số các vị đại diện, có 10 phái đoàn thuộc các giáo hội chính thống Byzantine, 5 thuộc các giáo hội chính thống Đông Phương, trong đó có giáo hội Armeni Tông Truyền, chính thống Cóp Ai Cập và chính thống Syriac. Về phía các giáo hội Kitô Tây Phương, có phái đoàn của Liên hiệp Anh giáo, Công giáo cũ, Liên hiệp Tin lành Luther, Methodist, Cải cách, Baptist, Mennonite, Đạo binh cứu độ, Pentecostal, vân vân. Cả thầy Alois Lerzer, tu viện trưởng đại kết TC cũng có mặt. Ngoài ra còn có các đại diện của Do Thái, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Đạo Sích và Jaina. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople và cũng là vị thượng phụ danh dự chung của chính thống giáo, Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin do vị tiền nhiệm của Ngài Đức Biển Đức XVI đề xướng cho giáo hội công giáo. Ngài muốn tiếp tục sáng kiến này, đồng thời hy vọng đó là một khích lệ cho hành trình đức tin của mọi người. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tất cả chúng ta đều cảm thấy gắn bó sâu xa với lời nguyện của Chúa cứu thế trong bữa tiệc ly. Lời cầu xin của Chúa, ước gì tất cả chúng được nên một. Chúng ta hãy xin Chúa Cha từ bi cho chúng ta được sống trọn vẹn niềm tin chúng ta đã nhận lãnh như hồng ân trong ngày chúng ta chịu phép rửa và có thể làm chứng trong tự do, vui tươi và can đảm. Đó sẽ là việc phục vụ tốt nhất của chúng ta cho chính nghĩa hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, một việc phục vụ hy vọng cho một thế giới còn bị chia rẽ, đố kỵ và cạnh tranh. Hễ chúng ta càng trung thành với Thánh ý Chúa trong tư tưởng, lời nói và hoạt động, thì chúng ta càng thực sự tiến tới hiệp nhất.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, về phần tôi muốn đoan chắc là theo vết các vị tiền nhiệm của tôi quyết tâm theo đuổi con đường đối thoại đại kết, và tôi cũng xin anh chị em chuyển lời chào thân ái và sự tưởng nhớ của tôi trong Chúa Giêsu Kitô tới các giáo hội và cộng đồng giáo hội mà anh chị em đại diện. Đức Thánh Cha chào thăm các đại diện của Do Thái giáo và Hồi giáo, cũng như các tôn giáo khác. Ngài nhấn mạnh đến mối liên hệ tinh thần chặt chẽ giữa giáo hội công giáo và dân tộc Do Thái. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội công giáo ý thức về tầm quan trọng của việc thăng tiến tình bạn và sự tôn trọng giữa những người nam nữ thuộc các truyền thống khác nhau. Tôi xin lặp lại, đó là thăng tiến tình thân hữu và sự tôn trọng giữa những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã lần lượt bắt tay chào thăm mọi đại diện của các giáo hội Kitô và các tôn giáo bạn. Trước khi gặp chung các phái đoàn đại biểu anh em thuộc các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô, Đức Thánh Cha đã tiếp riêng Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, tiếp đến là Đức Tổng Giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng tiếp bà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Trong cuộc gặp gỡ, bà đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Brazil nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm nay tại Rio de Janeiro.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại khích lệ các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires của Ngài. Thực vậy, lúc 7 giờ rưỡi sáng thứ ba vừa qua 19 tháng 3, theo giờ Roma, trong lúc hàng ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường tháng 5 ở thủ đô Buenos Aires để chuẩn bị dự lễ khai mạc sứ vụ của Ngài ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho cha Alejandro Russo, cha sở nhà thờ chính tòa Buenos Aires. Điện thoại được phóng lớn để các tín hữu ở quảng trường có thể nghe được. Ngài nói, các con thân mến, cha biết các con đang ở quảng trường, cha biết các con đang cầu nguyện và nguyện gẫm, cha đang cần lời cầu nguyện ấy. Cảm ơn các con về điều ấy. Cha muốn xin các con một điều này. Cha xin tất cả các con hãy đồng hành với nhau, hãy chăm sóc lẫn nhau, hãy chăm sóc các con, đừng gây hại cho nhau, hãy gìn giữ và chăm sóc cuộc sống của các con. Hãy chăm sóc gia đình các con, bảo tồn thiên nhiên, chăm sóc các trẻ em, người già. Ước gì không có oán ghét, không có những cãi cọ, hãy gạt bỏ ghen tương, đừng gây thương tổn cho ai. Ước gì tâm hồn các con luôn tăng trưởng, ngày càng đến gần Thiên Chúa hơn. Thiên Chúa nhân từ, Chúa luôn tha thứ, cảm thông, các con đừng sợ Chúa. Ngài là người cha, hãy tiến lại gần Chúa. Xin Đức Mẹ chúc lành cho các con, và các con đừng quên giám mục này, tuy ở xa nhưng rất yêu thương các con. Các con hãy cầu nguyện cho cha.
Kathmandu, với các cuộc rước đuốc và canh thức cầu nguyện khắp nơi trong nước, các tín hữu Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và Phật tử Nepal đã chào mừng và cảm tạ Đức Tân Giáo hoàng Francisco. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, ngay khi Đức Giáo hoàng mới được bầu lên, nhiều gia đình Kitô đã trang hoàng nhà cửa với hoa đèn rực rỡ, và sau đó đã cử hành thánh lễ trọng thể tại tất cả các nhà thờ trong nước để cầu cho Đức Tân Giáo hoàng. Đó có nhiều người không Kitô tham dự thánh lễ. Một tín hữu Công giáo tại thủ đô Kathmandu, ông Ganesh Parayuli, khẳng định rằng đây là biến cố lịch sử của gia đình ông. Mọi người trong nhà đã thắp nến và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, xin cho gương mẫu và đức tin của Ngài giúp đỡ Cộng đoàn Công giáo Nepal, đồng thời trở thành một sứ điệp hy vọng cho dân nước này đang phải sống tình trạng bất ổn xã hội và chính trị. Binod Gurung, Giám đốc Hiệp hội Công giáo Nepal cho biết, người Công giáo Nepal sống đức tin cậy mến và tìm cách loan truyền hy vọng, mong giúp người đồng hương ra khỏi tình trạng yếm thế và nản chí sau 7 năm khủng hoảng chính trị. Người Kitô Nepal cầu mong Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nước nhà. Từ nhiều năm nay, các cộng đoàn Công giáo Tin lành Nepal dấn thân tích cực trong các hoạt động giáo dục và từ thiện, nhất là tại những khu vực nghèo nàn trong nước. Trong những năm gần đây, nhờ tự do tôn giáo được nới rộng, con số Kitô hữu đã gia tăng nhiều. Theo một thống kê năm 2011, con số Kitô hữu cả Công giáo lẫn Tin lành tại Nepal hiện nay là 1,5% tổng số dân toàn quốc. Hồi năm 2006, tỷ lệ này chỉ có 0,5%. Trong vòng 6 năm, số tín hữu Công giáo đã từ 4.000 tăng lên 10.000 người.
Edmonton, nhân lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco ngày 19 tháng 3, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban Đức Thánh Cha Francisco để hướng dẫn giáo hội của người. Nhân danh tất cả các giám mục Công giáo Canada, Đức Tổng Giám mục Richard Smith mời gọi mọi tín hữu trong nước và tất cả những người thiện chí hãy tham gia vào thời điểm hạnh phúc phấn khởi này. Xin Thiên Chúa chúc lành và hộ đỡ Đức Tân Giáo Hoàng trong nhiệm vụ chủ chăn giáo hội hoàn vũ, hướng dẫn khích lệ các tín hữu làm chứng cho Chúa Kitô và cống hiến cho thế giới những chứng tá hòa bình và thiện tâm. Hội đồng Giám mục Canada nhấn mạnh rằng, ngay từ khi mới được bầu lên làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria, xin Mẹ Thiên Chúa chở che và cầu bầu cho chúng ta. Ngay sáng hôm sau đó, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả cầu nguyện và đích thân mang một bó hoa đến đặt trên bàn thờ. Đức Cha Smith nhắc lại rằng, lời kêu gọi đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco với Hồng Y Đoàn là đừng bi quan, nản chí hay có thái độ cay đắng. Chúa Thánh Thần luôn cống hiến cho giáo hội lòng can đảm kiên trì tìm cho ra những đường hướng mới để loan báo tin mừng, để đưa lời Chúa đến tận cùng bờ cõi trái đất. Chân lý Kitô có sức thu hút và thuyết phục bởi vì đáp trả được nhu cầu thiết yếu và thẳm sâu nhất của cuộc sống con người. Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của con người và của mọi người.
Lahore, tại Pakistan, đang gia tăng các trường hợp người trẻ Kitô bị vu khống là phạm thượng chống Hồi giáo và ép buộc phải gia nhập Hồi giáo. Gần đây nhất là trường hợp một thiếu niên đã được cứu thoát khỏi vu khống phạm thượng và được giúp đỡ xuất ngoại cùng với gia đình. Thiếu niên này tên là Ryan Stanton, bị cáo là đã gửi tin nhắn với nội dung phạm thượng chống tiên tri Mahomet. Nhà của em đã bị nhóm người Hồi giáo quá khích tấn công và thiêu đốt. May là gia đình em đã được giúp ẩn náu và sau đó xuất ngoại. Ryan cho biết em không hề gửi tin nhắn nói trên, nhưng chính các người Hồi giáo đã xâm nhập máy tính của em và gửi đi. Một thiếu nữ Kitô khác tên là Rafia Mansa mới 14 tuổi, bị hai người Hồi giáo bắt cóc, buộc phải cải đạo theo Hồi giáo và lấy người bắt cóc mình làm chồng. Em đã được tòa án cho xóa bỏ hôn nhân, nhưng các trường hợp tương tự ngày càng gia tăng trong nước. Các vụ ép bắt cải đạo và hôn nhân cưỡng bách lên tới hơn 1.000 vụ mỗi năm. Hai vụ vừa nói được hãng tin Công giáo Fides đăng tải đã thu hút sự chú ý về những điều kiện bấp bênh thiếu an ninh mà các cộng đoàn thiểu số phải sống tại Pakistan.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về những đường hướng trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, người ta thấy có sự hiện diện của 132 phái đoàn chính thức của các nước, trong đó có 6 vị vua hoặc hoàng thân đang trị vì và 32 vị tổng thống, 3 thái tử, phần còn lại là các thủ tướng chính phủ, phu nhân tổng thống hoặc phó tổng thống, đại sứ hoặc các nhân vật do chính phủ các nước gửi đến. Sự hiện diện đông đảo này chứng tỏ chỗ đứng của Tòa Thánh trong cộng đồng thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao, với 179 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ và sứ thần. Các vị trưởng phái đoàn các nước về dự lễ đã được Đức Thánh Cha Francisco đích thân chào thăm sau thánh lễ. Còn ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh thì sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng thứ Sáu hôm nay 21 tháng 3. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về những đường hướng chính trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh dựa trên bài thuyết trình hôm 6 tháng 3 vừa qua của Đức Tổng Giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong một hội nghị ở Milano, Bắc Italia.
Đức Tổng Giám mục Mamberti nói, nhiều nơi lên tiếng ca ngợi hoạt động của các vị giáo hoàng trong việc bảo vệ hòa bình. Chẳng hạn những lần Đức Giáo Hoàng John Paul II lên tiếng nhắm ngăn chặn chiến tranh Iraq xảy ra cách đây 20 năm, tức là từ ngày 20 tháng 3 năm 2003, và những lời kêu gọi do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Syria. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng để tiếng nói ấy có thể thực sự được gióng lên, thì tự do của giáo hội cần phải được bảo vệ thích hợp. Tự do công bố đức tin và giảng dạy đạo lý xã hội của Hội Thánh, thi hành sứ mạng của giáo hội nơi nhân loại mà không bị cản trở. Tự do của giáo hội trong việc đưa ra những phán đoán về luân lý, kể cả về những điều liên hệ tới phạm vi chính trị, nếu các quyền căn bản của con người và phần rỗi các linh hồn đòi hỏi. Theo nghĩa đó, qua các thế kỷ, các vị giáo hoàng đã luôn bảo vệ tự do của giáo hội trước sự xen mình của bất kỳ quyền bính bên ngoài nào muốn hạn chế tự do của giáo hội. Trong tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người, về tự do tôn giáo, Công đồng chung Vatican II đứng trước những thách đố mới do thế giới hiện nay đề ra, đã nhắc lại nguyên tắc ấy, khai triển và mang lại cho nó hai ý nghĩa. Trước tiên, nguyên tắc này liên quan tới phẩm giá con người. Nó không dựa trên một sự xếp đặt chủ quan, nhưng dựa trên chính bản tính con người. Tự do tôn giáo là quyền đầu tiên trong các quyền con người vì nó diễn tả một thực tại căn bản nhất của con người. Nó là tiêu chuẩn để kiểm chứng xem tất cả các quyền khác của con người có được tôn trọng hay không bằng cách đặt mình trong lãnh vực quyền và nghĩa vụ của mỗi người được tìm kiếm chân lý mà không bị bó buộc phải hành động trái ngược với lương tâm của mình. Đồng thời, chính bản chất xã hội của con người đòi hỏi họ phải biểu lộ ra bên ngoài những hành vi nội tâm về tôn giáo, đả thông với người khác về vấn đề tôn giáo và tuyên xưng chính tôn giáo của mình cùng với cộng đồng. Vì thế, tự do tôn giáo cũng bao hàm giá trị xã hội nên nó không thể bị thu hẹp vào tự do phụng tự mà thôi. Thực vậy, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, thật là một sự thu hẹp khi cho rằng để bảo đảm tự do tôn giáo thì chỉ cần tránh gây bạo lực hoặc không can thiệp vào những xác tín của mỗi người, hoặc chỉ cần tôn trọng những sự biểu lộ đức tin trong khuôn khổ các nơi thờ phượng. Vì thế, sự tôn trọng tự do tôn giáo một cách thích đáng đòi các chính quyền dân sự phải dấn thân tạo những điều kiện thích hợp để phát triển đời sống tôn giáo, làm sao để các công dân thực sự có thể thi hành các quyền tôn giáo của họ và thi hành các nghĩa vụ tương ứng, và xã hội được hưởng các thiện ích công lý và hòa bình xuất phát từ lòng trung thành của con người đối với Thiên Chúa và với Thánh Ý Người.
Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh đặc biệt dấn thân bảo vệ tự do tôn giáo trong các quan hệ song phương cũng như trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế khác nhau. Điều này có nghĩa cụ thể là, trước tiên, Tòa Thánh dấn thân chống lại mọi sự kỳ thị các tín hữu. Thực vậy, quá nhiều khi vì những lý do khác nhau, quyền tự do tôn giáo bị hạn chế hoặc bị chế nhạo, và tại nhiều nước, các tín hữu Kitô bị tước bỏ các quyền cơ bản và bị gạt ra ngoài lề đời sống công cộng. Trong khi tại một số nước khác, các tín hữu Kitô bị bạo hành, nhà thờ và gia cư của họ bị tấn công. Đôi khi, họ bị bó buộc phải rời bỏ đất nước mà họ đã góp phần xây dựng vì những căng thẳng liên tục về chính trị biến họ thành những quan sát viên hạng nhì về đời sống quốc gia. Về vấn đề này, cần ghi nhận rằng, kể cả tại những nơi có nguyên tắc tôn trọng và bao dung, cũng cần phải cổ võ và tạo điều kiện cho sự tôn trọng tất cả các xác tín tôn giáo và những hình thức thực thi xác tín này, cũng như những biểu tượng căn tính đặc thù của các tôn giáo. Cũng vậy, chúng ta không thể quên rằng tiếng nói của các vị giáo hoàng vẫn được gióng lên chống lại những hình thức tôn giáo lệch lạc như xu hướng phe phái và cực đoan, vì chúng cũng gây hại cho tự do tôn giáo, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã định nghĩa chúng là những biểu hiệu ngày nay về sự quên lãng Thiên Chúa dựa trên một sự giả mạo hóa tôn giáo. Bởi vậy, điều hiển nhiên hơn bao giờ hết là sự đối thoại liên tôn được hiểu đúng đắn, hoặc những lý luận từ căn tính của mỗi người cũng có thể góp phần cho tự do tôn giáo và cho hòa bình. Nếu đường hướng thứ nhất trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh nhắm bênh vực lương tâm, thì đường hướng thứ hai ở đây dựa trên các nguyên tắc của luật tự nhiên, trong đó có cội rễ của nền tảng cuộc sống chung của dân chúng, bởi vì luật tự nhiên là nguồn mạch từ đó nảy sinh cùng với các quyền căn bản, cả những mệnh lệnh luân lý đạo đức cần phải tuân giữ. Đó là những giá trị không thể thương lượng được mà vào đầu triều đại Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã bàn tới một cách rất rõ ràng. Trước tiên là bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Thứ hai là nhìn nhận và thăng tiến cơ cấu tự nhiên của gia đình. Cơ cấu này là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ dựa trên hôn nhân. Tiếp đến là bảo vệ gia đình chống lại những toan tính coi gia đình tương đương về luật pháp với những hình thức kết hiệp khác. Những hình thức này trong thực tế làm thiệt hại hoặc là góp phần làm cho gia đình bị xáo trộn, làm lu mờ tính chất đặc thù và vai trò không thể thay thế được của nó trong xã hội. Sau cùng, việc bảo vệ quyền của các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái mình. Tuy nhiên, các nền tảng của mỗi xã hội dân sự không chỉ liên hệ tới những khía cạnh nói trên mà thôi. Cả trong lĩnh vực kinh tế, cũng không được quên nhắc nhở về luân lý đạo đức dựa trên luật tự nhiên. Nếu không, như cuộc khủng hoảng tài chính cho chúng ta thấy, với những hậu quả còn ở trước mặt mọi người, người ta rốt cuộc làm cho quan niệm chủ quan về con người được trỗi vượt. Nó không có nền tảng khách quan nào, trong đó chỉ trỗi vượt những tiêu chuẩn làm sao kiếm lợi tối đa cho bản thân mà gây hại cho công ích.
Đó là những vấn đề ngày nay còn đòi hỏi sự dấn thân của hoạt động ngoại giao tòa thánh, nhất là trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. Trong đó, nhiều khi nảy sinh những chính sách trái ngược với các giá trị vừa nói. Ngoài ra, đó là một đề tài không những được nói đến nhiều tại Tây Phương, nhưng ngày càng lan rộng ra các nơi khác trên thế giới hoàn cầu hóa ngày nay. Trong viễn tượng đó, điều quan trọng là phát triển một cuộc trao đổi với chính quyền mỗi nước, cũng như điều hệ trọng là làm sao để tiếng nói của giáo hội có thể được nghe thấy tại các diễn đàn thế giới, không những qua sự hiện diện của các nhà ngoại giao, nhưng còn qua sự cộng tác hữu ích với các chuyên gia địa phương và các tổ chức phi chính phủ thuộc giáo hội, hoạt động hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Đường hướng thứ ba trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh liên quan đến giáo dục. Qua đó, chúng ta kiến tạo hòa bình, chiến thắng nghèo đói, bệnh tật và thực hiện những hệ thống pháp luật công chính, tôn trọng phẩm giá con người như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói trong bài diễn văn cuối cùng trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh rằng: xây dựng hòa bình có nghĩa là giáo dục cá nhân, bài trừ nạn tham nhũng, nạn phạm pháp, sản xuất và buôn bán ma túy, cũng như những cám dỗ mị dân, và cần tránh những chia rẽ và căng thẳng có nguy cơ làm băng hoại xã hội, cản trở sự phát triển xã hội và sự sống chung hòa bình. Đường hướng cuối cùng trong hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh là bác ái. Từ lâu, bác ái vẫn xác định hoạt động của giáo hội. Theo một nghĩa nào đó, chính giáo hội là bác ái. Và mặc dù hoạt động bác ái được bảo đảm qua nhiều tổ chức cụ thể, thường được những dòng tu hoặc giáo phận, hàng giám mục hướng dẫn, bác ái là hoạt động nòng cốt trong ngoại giao của Tòa Thánh, với một sự dấn thân đặc biệt để bênh vực những người yếu thế nhất, nhất là bảo vệ quyền của các phụ nữ và trẻ em, cũng như của người di dân, người tị nạn. Đó là vai trò quan trọng mà Tòa Thánh có thể thi hành trong sự cộng tác với các nước khác, trong lĩnh vực những thách đố do sự hoàn cầu hóa đề ra, đặc biệt là trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đang trải qua.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô qua bí tích giải tội của một thiếu nữ người Pháp.
Helen là thiếu nữ công giáo người Pháp. Cô đơn sơ trình bày kinh nghiệm gặp gỡ của Chúa Kitô qua bí tích giải tội, hay cũng gọi là bí tích hòa giải như sau. Con cảm thấy vui mừng khôn tả vì được chia sẻ điều mà Chúa Giêsu đã ban cho con qua bí tích hòa giải. Tuy nhiên, con cũng cảm thấy hơi lo sợ vì chia sẻ tức là mở một chút trái tim và đời sống riêng tư của mình ra cho người khác xem. Cùng lúc, chia sẻ cũng có nghĩa là sẵn sàng bên vực đứng mà chúng ta tôn thờ và yêu mến. Vì thế, con xin Chúa Giêsu và mẹ Maria giúp con biết sống trong sự thật, chỉ chia sẻ cách đơn sơ những ơn lành con nhận được và không có quyền giữ cho riêng mình, bởi vì ơn lành và hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa. Con sinh ra trong một gia đình công giáo giữ đạo bình thường. Do đó con được cha mẹ rửa tội ngay khi mới chào đời. Khi đến tuổi khôn, con theo học lớp giáo lý và chuẩn bị xưng tội cùng rước lễ lần đầu. Sau đó con lãnh bí tích thêm sức. Con nhớ rất rõ lần xưng tội lần đầu. Hôm trước ngày rước lễ lần đầu, con cảm thấy lo âu vì phải thú tội mình ra với một người, cho dù người ấy là linh mục. Sau lần xưng tội lần đầu, con tiếp tục xưng tội thường xuyên, trước mỗi khi mừng các ngày lễ trọng theo niên lịch của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, con chỉ xưng tội vì bổn phận để có được lương tâm bình an, thế thôi. Cứ mỗi lần đi xưng tội, con đều cảm thấy lo âu. Điều khó làm nhất là con phải xưng thú các tội phạm lỗi điều răn thứ 6 và thứ 9 liên quan đến đức trong sạch. Bởi vì con cảm thấy thật xấu hổ và không bao giờ thổ lộ với ai về các yếu đuối lỗi lầm này. Vì con phải chiến đấu với chính mình lâu lắm, rồi mới có can đảm quyết định xưng thú các tội lỗi ra. Đến lúc xưng tội, con lại nói thật nhỏ, mà có lẽ vị linh mục cao niên nặng tai không nghe rõ tất cả các tội phạm của con. Cho đến một ngày, trong khi chuẩn bị nghi thức tuyên xưng đức tin, lời giải thích của vị linh mục về bí tích hòa giải đã thay đổi hẳn tâm tình tôn giáo của con. Cha nói, cha biết rõ là các giới trẻ các con thường xấu hổ về các tội phạm lỗi đức trong sạch, nên thường khi các con giấu tội, không xưng ra mỗi khi đi xưng tội. Vậy cha lấy một ví dụ để các con dễ hiểu. Một cánh cửa có đến 7 chốt, nếu người ta chỉ mở có 6, còn chốt thứ 7 quá cứng không mở được, thì cánh cửa sẽ vẫn luôn luôn bị đóng, không thể nào bước vào nhà được. Lời giải thích của vị linh mục giúp con hiểu rằng, bao lâu con còn giấu ẩn tội phạm đè nặng lương tâm và tâm hồn con, thì bấy lâu Đức Chúa Giêsu không thể nào bước vào tâm lòng con, Ngài phải đứng ngoài cửa và chờ đợi. Giờ đây đức tin con được củng cố vững mạnh hơn vì con khám phá ra rằng, Đức Giêsu yêu thương con, Ngài là đứng hằng sống, chính Ngài làm cho con sống. Và đức tin không phải là vấn đề thuộc phạm vi bổn phận, nhưng thuộc lãnh vực con tim. Thế là tất cả những gì đè nặng trên trái tim, con đều thổ lộ và xưng thú trong bí tích hòa giải. Bí tích giải tội thực sự trở thành bí tích mang lại sự sống cho linh hồn và cho đức tin của con. Thật là an ủi và hạnh phúc khi cảm thấy tội lỗi của mình được tha thứ và các vết thương được một bàn tay nhân từ chữa lành. Tuy nhiên, đừng nên nghĩ rằng thật là tủi nhục khi phải tự nhận mình là kẻ bé nhỏ, yếu đuối và bị thương trước mặt Thiên Chúa. Nói đúng ra, không một ai muốn phơi bày những thấp hèn của mình ra cho người khác thấy. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, Đức Giêsu đến trần gian là để chữa lành những kẻ bệnh tật và cứu vớt những người tội lỗi. Và chính nhờ tâm tình khiêm tốn và tự nhận cùng xưng thú lỗi lầm của chúng ta, mà Chúa Giêsu tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta, Ngài ban ơn tha thứ cho chúng ta và chữa lành mọi vết thương nơi tâm hồn chúng ta. Vậy thì xin bạn đừng khép kín với tội lỗi của mình, nhưng hãy mở rộng lòng ra, bày tỏ với Chúa Giêsu, Ngài sẽ yêu thương và bình an của Ngài sẽ đầy tràn nơi tâm hồn bạn. Chính Ngài đã phán, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 145. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, Chúa là đứng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng, triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là đứng quyền năng, để nhân loại được tường những chiến công của Chúa và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Ai quỵ ngã Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén người cho đứng thẳng lên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về ý nghĩa của danh hiệu Francisco. Thái Hiệp và Mai Anh trình bày. trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với giới truyền thông, Đức Thánh Cha đã giải thích nguyên do và ý nghĩa danh hiệu Francisco Ngài đã chọn. Nhiều người không biết tại sao giám mục Roma lại muốn được gọi là Francisco. Từ đầu, Ngài đã có vẻ thích dùng danh xưng giám mục Roma. Những nghi thức lâu đời của giáo triều Roma làm cho Đức Thánh Cha thành giáo hoàng, ông vua của đạo, trên ngai cao với tất cả các nghi thức mang tính cung đình. Các hồng y, giám mục khi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng cũng phải quỳ gối. Ngay khi ra mắt trên bao lơn đền Thánh Phêrô, Ngài đã nhắc điều căn bản của thần học về vai trò của giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô và là chủ tọa trong đức ái các giáo phận trong hội thánh hoàn cầu. Công đồng Vatican II đã khẳng định lại vai trò của giám mục trong mỗi giáo phận và tính đồng đoàn giám mục, nhưng việc thực thi đến nay vẫn còn nhiều điều phải làm. Đức Thánh Cha có vẻ hé cho thấy Ngài sẽ tiếp tục tìm lại tương quan đúng hơn giữa giám mục Roma, người chủ tọa, với các giám mục của các giáo phận trong hội thánh hoàn vũ, cũng như tính đồng đoàn của các giám mục. Ngay phần mở đầu bài nói chuyện, Ngài đã nhấn mạnh, Chúa Kitô mới là trung tâm của hội thánh, chứ không phải là người kế vị Thánh Phêrô. Chúa Kitô mới là trung tâm, là điểm quy chiếu nền tảng, là trái tim của hội thánh.
Để trả lời thắc mắc về danh hiệu Francisco, Ngài không giải thích trực tiếp, nhưng kể lại hồi niệm về những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc bầu cử, về chính khoảnh khắc cái tên Francisco nảy sinh trong lòng Ngài. Ngài nói, trong cuộc bầu cử, người ngồi cạnh bên tôi là Đức Hồng Y Claudio Holmes, một người bạn rất thân, một người bạn quan trọng. Khi tình hình đã trở nên hơi nguy hiểm, Ngài khích lệ tôi. Rồi khi số phiếu đã lên tới 2/3, tràng pháo tay thường lệ đã trỗi lên vì đã bầu được giáo hoàng. Đức Hồng Y Holmes ôm lấy tôi, hôn tôi và nói, đừng quên người nghèo, đừng quên người nghèo. Và hai chữ người nghèo đã nhập cuộc ở đây. Rồi bỗng nhiên sự liên hệ tới người nghèo đã làm tôi nghĩ tới Thánh Francisco Assisi. Rồi tôi nghĩ tới chiến tranh, trong khi việc kiểm phiếu tiếp tục cho tới hết các phiếu. Và Francisco là người của hòa bình. Và như thế cái tên Francisco đã đi vào lòng tôi, Francisco Assisi. Đối với tôi, Ngài là người của khó nghèo, người của hòa bình, người yêu mến và giữ gìn thọ tạo. Ngày nay chúng ta cũng đang có mối tương quan không tốt lắm với thọ tạo phải không? Ngài là người đã cho chúng ta cái tinh thần của hòa bình, tinh thần khó nghèo. Ôi, tôi mong muốn biết bao có được hội thánh nghèo và vì người nghèo. Sau đó, mấy vị khác đã khôi hài, nhưng Ngài phải lấy tên là Adriano, vì Adriano đệ lục là người cải cách, cần phải cải cách. Một vị khác nói với tôi, không, không, tên Ngài phải là Clemente 15. Như thế Ngài trả thù Clemente 14. Là người đã bãi bỏ dòng tên. Đấy là những câu khôi hài.
Trước hết, chúng ta nhận thấy Ngài rất thanh thản. Lúc thấy mình đã được bầu làm giám mục Roma, làm giáo hoàng, Ngài vẫn thản nhiên thả hồn theo lời nhắc nhớ của người bạn thân tín, đừng quên người nghèo. Tại sao lúc ấy Hồng Y Claudio Humes lại nhắc có một câu đó thôi? Nhìn thoáng tiểu sử của Đức Giáo Hoàng và bối cảnh của châu Mỹ Latin, cũng như mối quan tâm của cả hội thánh ở Mỹ Latin, cho chúng ta hiểu được rằng Đức Hồng Y Humes nhắc lại cả mối quan tâm chung của các giám mục Mỹ Latin và cả quá trình phục vụ người nghèo của Đức Hồng Y Bergoglio. Câu nói này không chỉ nối kết Ngài với quá khứ của Ngài hay với mối quan tâm nổi bật của giáo hội Mỹ Latin. Nó nối kết Ngài thẳng với Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh Phaolô kể về cuộc gặp gỡ giữa Ngài với ba vị Giacobbe, Kepha, Phêrô và Thánh Gioan tại Jerusalem. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Giacobbe, Kepha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Barnaba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm.
Trong giây phút mà số phiếu đã cho thấy Ngài đã là giáo hoàng rồi, Ngài vẫn ung dung tự tại, thả hồn theo hai chữ người nghèo. Ngài liên tưởng tới người nghèo thành Assisi, Thánh Francisco. Dầu tràng pháo tai đã trỗi vang, cũng không cắt đứt được luồng tư tưởng của Ngài. Trong lúc cuộc kiểm phiếu tiếp tục, thì vị tân giáo hoàng nghĩ tới chiến tranh. Francisco, người nghèo và người của hòa bình. Cái tên Francisco đã đi vào lòng tôi. Thật là tuyệt vời. Kiểm chưa hết phiếu thì Ngài đã chọn xong danh hiệu. Sự tự do thanh thản trong tâm hồn của Ngài thật tuyệt vời. Được bầu làm giáo hoàng mà vẫn cứ thản nhiên. Nhưng cũng có thể nói người nghèo cuốn hút Ngài đến nỗi, trong giây phút cực kỳ quan trọng như thế, mà lòng trí Ngài cũng chỉ nghĩ về người nghèo. Tràng pháo tai vang như thế, thì Ngài nói là thường lệ, thông thường, vì đã bầu được giáo hoàng, đã xong nhiệm vụ, chứ không phải vì cá nhân Ngài đắc cử. Tư tưởng Ngài tiếp tục nối kết Francisco, người nghèo, hòa bình, thọ tạo, và cái tên Francisco đã chiếm ngự lòng Ngài. Các phóng viên bên ngoài dự đoán xem Ngài sẽ lấy danh hiệu nào, để dựa vào đó mà dự đoán đường lối, chương trình hành động của Ngài trong tương lai. Bây giờ thì đã rõ rồi đó, họ không cần phải đoán mò nữa. Francisco, người nghèo, hòa bình, bảo tồn thọ tạo. Và Ngài nhắc khéo, chúng ta đang có mối quan hệ không tốt lắm với thọ tạo phải không? Rồi Ngài thốt lên nỗi lòng của Ngài về hội thánh. Ôi tôi mong ước biết bao có một hội thánh nghèo và vì người nghèo. Diễn tả chương trình hành động của mình bằng cách nói lên một ước mong. Thật là khiêm tốn và cũng thật là mãnh liệt. Chương trình hành động của một giáo hoàng thoát ra từ đáy lòng chứ không phải từ cái đầu tính toán. Lời này gợi cho tôi nhớ lời Chúa Giêsu. Thầy đã mang lửa đến thế gian và không ước mong gì hơn là thấy lửa ấy bừng lên. Vâng, thưa Đức Thánh Cha, hội thánh cũng mong đợi như thế từ 20 thế kỷ, từ khi Đức Giêsu Kitô công bố: Phúc cho anh em là những người nghèo, vì nước trời là của anh em. Đức Thánh Cha cứ dẫn đường, chúng con sẽ theo hết lòng và bằng cả hai tay hai chân.
Lạy Chúa,
vì chính khi thứ tha.
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ quyết tâm của Giáo hội Công giáo theo đuổi con đường đại kết với các giáo hội Kitô và tăng cường tình thân hữu với các tôn giáo bạn. Cũng tin Vatican, hôm 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại khích lệ các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Buenos Aires của ngài. Edmonton, nhân lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco, ngày 19 tháng 3, Hội đồng giám mục Canada bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban Đức Thánh Cha Francisco để hướng dẫn giáo hội của người. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.